Kính thưa Cộng đoàn, ngày 21 tháng 1 vừa qua, tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã ký văn thư bổ nhiệm cho 1.071 linh mục để các ngài trở thành những vị thừa sai của lòng thương xót. 1.071 linh mục là số các linh mục trên toàn thế giới đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thừa sai của lòng thương xót. Trong số đó có gần 10 linh mục là người Việt Nam. Trong chương trình của năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha muốn diễn tả lòng nhân từ tha thứ của Thiên Chúa. Ngài rộng lòng thương xót con người và tha thứ tất cả mọi tội lỗi, mặc dù là có những tội nặng, tội trọng. Vì thế những vị thừa sai của lòng thương xót được Đức Thánh Cha sai đi khắp thế giới này, các ngài được quyền tha mọi tội, mọi vạ, kể cả những tội dành riêng cho Đức Giáo Hoàng. Chúng ta biết là giáo luật quy định có 5 tội nặng, gồm theo những vạ dành riêng chỉ có Đức Giáo Hoàng mới tha được. Những sứ giả của lòng thương xót diễn tả gương mặt nhân hậu của Thiên Chúa, đồng thời cho chúng ta thấy lòng thương bao la của người. Thiên Chúa yêu thương con người, thương xót con người, hàn gắn những vết thương, xoa dịu nỗi đau của con người. Vì thế trong ngày lễ truyền dầu, ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu lập thiên chức linh mục hôm nay, chúng ta cùng suy nghĩ về hình ảnh của các linh mục là những thừa sai của lòng thương xót. Kính thưa Cộng đoàn, chính Chúa Giêsu là đấng đến thế gian để diễn tả gương mặt nhân hậu của Thiên Chúa. Chúng ta nghe trong hai bài sách thánh thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaiah và bài tin mừng trích từ tin mừng thánh Luca. Chúa Giêsu đến trần gian để thực hiện lời ngôn sứ đã loan báo: Thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa đã sức dầu cho tôi và sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương dập nát và công bố ngày hồng ân, giải phóng cho những người tù tội và nói cho họ biết họ đã được tha. Vì thế mà khi Chúa Giêsu đi đến đâu thì người đem niềm vui của Thiên Chúa đến đó. Người đem cho con người không chỉ niềm vui về thể xác, nhưng còn niềm vui về tinh thần. Niềm vui vì mình biết được Thiên Chúa yêu thương. Niềm vui bởi vì mình biết được Thiên Chúa tha thứ. Các linh mục qua bí tích truyền chức thánh cũng trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu. Đó là điều Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định. Nhờ bí tích truyền chức thánh, các linh mục trở nên hiện thân của Chúa Giêsu giữa lòng cuộc đời, và các ngài cũng được mời gọi để trở nên sứ giả thừa sai của lòng thương xót. Bởi vì các linh mục đi đến đâu đem cho con người niềm vui, các linh mục đi đến đâu là đem cho họ Thiên Chúa, đem cho họ sự hiện diện và phúc lành của Thiên Chúa. Chúng ta ít nhiều đều cảm nhận được sứ mạng của các linh mục tại các giáo xứ, tại các cộng đoàn đức tin. Nơi đâu có linh mục thì chúng ta cảm thấy an tâm, vui mừng vì được tham dự thánh lễ, vì được hướng dẫn trong việc quản trị, và nhất là chúng ta được lĩnh nhận các bí tích. Vì thế mà qua con người của các linh mục, Chúa Giêsu vẫn hiện diện, vẫn chúc lành, vẫn yêu thương và đem cho chúng ta lòng thương xót của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng tôi xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho các linh mục của chúng ta, các linh mục triều cũng như các linh mục dòng, để các linh mục thực sự trở thành hiện thân của Chúa Giêsu và là thừa sai của lòng thương xót. Trước hết cầu xin cho các cha được trở nên thừa sai lòng thương xót chính trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì như chúng ta biết, linh mục không phải là một công chức của chính quyền, đến giờ hành chính mới lên văn phòng thì mới là người công chức, mới là chủ tịch, mới là phó chủ tịch, mới là thư ký, v.v. Nhưng chức linh mục gắn bó với con người trọn đời, Kể từ khi đã được lĩnh nhận bí tích truyền chức thánh thì chức linh mục gắn bó với con người suốt đời, mọi giây mọi phút. Chức linh mục cũng không phải như một nhân vật trên sân khấu, khi lên sân khấu thì mới nhập vai vào cái nhân vật mà mình muốn diễn tả. Nhưng mà chức linh mục thể hiện sự đồng hành của Chúa Giêsu, hiện thân của Chúa Giêsu suốt mọi giây phút của cuộc đời, để bất kỳ lúc nào, ngày cũng như đêm, lúc nhàn rỗi cũng như khi làm việc, đều diễn tả dung mạo và hình ảnh của Chúa Giêsu. Chính vì thế mà linh mục được mời gọi trong suốt cuộc sống trở nên hiện thân của Chúa, và để cho những ai gặp gỡ thì cảm nhận được nơi linh mục lòng thương xót. Linh mục diễn tả lòng thương xót của Chúa qua cuộc gặp gỡ với những người lương dân cũng như những người cùng đồng đạo với mình, những người chính quyền, những người còn khô khan ngăn trở, những người đang thù ghét giáo hội và những người đang có mặc cảm thành kiến với giáo hội. Bởi vì đối với tất cả mọi người, các linh mục được mời gọi diễn tả lòng thương xót bằng chính cuộc sống của mình, bằng cách sống, bằng lời nói, bằng việc đối thoại, bằng cử chỉ, bằng lòng nhân từ, bằng việc lắng nghe, bằng việc tiếp đón và bằng sự trân trọng đối với tất cả mọi người. Một tác giả tu đức đã nói là buổi sáng linh mục dâng lễ trong nhà thờ thì linh mục là tư tế mà Chúa Giêsu là của lễ. Nhưng mà trong suốt ngày hôm đó thì Chúa Giêsu là linh mục, mà chính bản thân của linh mục trở thành của lễ. Mà nói đến của lễ thì nói đến sự hy sinh. Thì xin nhắc lại điều mà một tác giả tu đức đã nói: buổi sáng linh mục dâng lễ trong nhà thờ thì linh mục là tư tế mà Chúa Giêsu là của lễ. Trong suốt ngày hôm đó thì chính Chúa Giêsu là tư tế và linh mục trở nên của lễ. Của lễ nói đến sự hy sinh, nói đến sự khiêm nhường để trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Của lễ trong cựu ước là bị thiêu đốt đi, bị hủy hoại đi như một sự hy tế, như Chúa Giêsu đã chấp nhận hy sinh trên thập giá để trở thành hy tế dâng lên Chúa Cha. Vì thế mà chúng ta cầu nguyện để các linh mục trở nên thừa sai của lòng thương xót trong đời sống hàng ngày. Và một điều quan trọng hơn nữa, đó là chúng ta ước mong cho các linh mục trở nên thừa sai của lòng thương xót khi thi hành sứ vụ linh mục. Bởi vì khi thi hành sứ vụ linh mục, linh mục được mang lấy, được Chúa ban cho quyền trở nên giống như Đức Kitô, cũng như Đức Kitô ngày đêm miệt mài đi khắp xứ Palestine để loan báo tin mừng cứu độ, kêu gọi con người ăn năn sám hối trở về với Chúa. Chúa gặp gỡ người Pharisêu, người thu thuế, những người thánh thiện, những người tội lỗi, những người bệnh tật và những người mang trong mình biết bao nhiêu nỗi đau khổ chân chuyên gánh nặng trên đôi vai. Chúa Giêsu đã gặp gỡ họ và đem cho họ tình thương xót của Thiên Chúa. Và khi các linh mục cử hành các bí tích là các linh mục phản chiếu lòng nhân từ của Chúa và đem cho con người được trở về làm hòa với Chúa, tha thứ cho họ mọi tội lỗi và trút đi cái gánh nặng mà họ đang mang nặng nỗi lòng cũng như trên đôi vai của cuộc đời. Khi cử hành các bí tích, nhất là bí tích giải tội, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các linh mục: khi các linh mục giải tội, các linh mục phải diễn tả lòng thương xót của Chúa, bởi vì tòa giải tội là một nơi giải bày tình thương của Chúa, chứ không phải là một nơi để tra tấn và xét xử con người. Các linh mục diễn tả lòng thương xót khi cử hành thánh lễ, khi cử hành các bí tích, qua các cuộc gặp gỡ, qua bí tích hôn nhân, qua việc dạy giáo lý và qua toàn bộ công việc mục vụ cũng như công việc quản trị trong một cộng đoàn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện trong thánh lễ này cho các linh mục của chúng ta trở nên thánh thiện và xứng đáng với thiên chức mà các ngài đã lĩnh nhận. Thiên chức linh mục vẫn được sánh ví như một viên ngọc quý, nhưng mà lại được trong một chiếc bình sành dễ vỡ. Con người của chúng tôi, của các linh mục, cũng là những con người còn vương nhiều yếu đuối và lỗi lầm. Chúng tôi được mang thiên chức linh mục là quà tặng cao quý của Thiên Chúa, nhưng mà con người vẫn là những con người trần mắt thịt, vẫn là những con người còn mang trong mình những giới hạn. Vì thế chúng tôi rất là cần đến lời cầu nguyện của quý ông bà và anh chị em. Chúng tôi cần đến sự thông cảm, tình yêu mến và hợp tác để chúng ta cùng làm việc, xây dựng giáo hội và giúp cho các cộng đoàn thăng tiến đức tin. Ngày lễ hôm nay được gọi là lễ truyền dầu vì trong nghi thức này có, trong thánh lễ này có nghi thức truyền dầu, có nghi thức làm phép dầu. Dầu tượng trưng cho quyền năng của Thiên Chúa, dầu tượng trưng cho hoạt động của Chúa Thánh Thần, dầu tượng trưng cho niềm vui của ân sủng, dầu tượng trưng cho sự tha thứ, lòng thương xót của Chúa. Các linh mục sau khi dâng thánh lễ hôm nay sẽ trở về với các giáo xứ đem theo dầu mới được làm phép trong thánh lễ này, để các ngài thể hiện lòng thương xót của Chúa qua việc cử hành các bí tích và qua đời sống của mình. Dầu đem lại cho chúng ta sự hoan lạc, vui mừng, tha thứ, lòng bao dung. Dầu giúp cho chúng ta được khỏi mọi tội lỗi, ban cho chúng ta nghị lực. Dầu cũng thánh hóa trọn vẹn con người của chúng ta để làm cho chúng ta bớt đi sự bất xứng và giúp cho chúng ta mỗi ngày một nên thánh thiện, giống Thiên Chúa, đấng thánh thiện, đấng nhân hậu và bao dung. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày kỷ niệm tạ ơn vì hồng ân linh mục, mỗi người tín hữu chúng ta cũng được mời gọi chúng ta nhận ra mình cũng là những linh mục trong giáo hội. Bởi nhờ bí tích rửa tội, quý ông bà và anh chị em là những người giáo dân, chúng ta cũng được gọi là linh mục và chúng ta có chức tư tế cộng đồng mà bí tích rửa tội ban cho chúng ta. Như thế, lời mà ngôn sứ Isaiah đã nói, lời mà Chúa Giêsu đã đọc trong hội đường Nazareth cũng phù hợp với tất cả mọi người tín hữu chúng ta. Thần khí Chúa ngự trên tôi và Chúa sức dầu cho tôi, người sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Mỗi người chúng ta đều được sai vào lòng cuộc đời để diễn tả lòng thương xót của Chúa. Vì thế nếu chúng ta nói các linh mục là những thừa sai của lòng thương xót, thì mỗi tín hữu chúng ta cũng là thừa sai của lòng thương xót. Như Đức Thánh Cha mong muốn, Ngài đã viết trong tông huấn năm Thánh lòng thương xót rằng: Tôi ước mong ở nơi nào có các cộng đoàn công giáo, ước mong ở nơi nào có những cộng đoàn tín hữu, thì nơi đó con người tìm được lòng thương xót. Tôi ước mong ở đâu có người tín hữu công giáo là ở đó có một tụ điểm của lòng thương xót. Nói một cách khác, nơi đâu có người có đạo là ở đó có lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính vì thế mà mỗi chúng ta cũng đang được mời gọi trở nên thừa sai của lòng thương xót. Thừa sai là người được sai đi. Thừa sai là người được sai đi lên đường. Và mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ, thì linh mục chủ sự thánh lễ khi kết thúc thánh lễ thì nói với chúng ta: lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Đó chính là một lời sai lên đường, không phải chỉ là một lời chào đơn thuần chiếu lệ, nhưng là một lời sai đi để chúng ta lên đường thực hiện những gì chúng ta đã lắng nghe trong thánh lễ, thực hiện những gì mà chúng ta đã đón nhận nhờ bí tích thánh thể cũng như nhờ tinh thần cộng đoàn mà chúng ta cùng sum họp với nhau để cầu nguyện. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn trong thánh lễ này. Tôi xin được nhắc lại, xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho các linh mục để các ngài thực sự trở nên những thừa sai của lòng thương xót. Thừa sai của lòng thương xót được diễn tả trong cuộc sống hàng ngày, qua các cuộc gặp gỡ, các cuộc đối thoại, qua việc quản trị điều hành một cộng đoàn đức tin. Nhất là thừa sai của lòng thương xót được thể hiện khi thực hành sứ vụ linh mục. Và mỗi người chúng ta cũng là những thừa sai của lòng thương xót được Chúa sai vào lòng cuộc đời. Có thể đó là gia đình, có thể đó là hãng xưởng, là công ty, có thể đó là cánh đồng, có thể đó là những sinh hoạt đường phố, ngoài chợ, hết thảy mọi nơi, mọi lúc. Xin cho chúng ta đều trở thành những thừa sai của lòng thương xót Chúa. Amen.